Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Môn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Môn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức ba cư dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, trong đó có hai người là mẹ con, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tiêu đề Một công chức không nhận quà tặng. Tin tức thứ nhất, người Thụy Điển lên án cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 1 năm 2022, các học viên tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Stockholm. Họ đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Nhiều người đã cảm động bởi nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người đàn ông lớn tuổi nói với một học viên rằng, ngày hôm nay, tôi thật là may mắn khi gặp được các bạn. Tôi thường đi đường khác về nhà, nhưng hôm nay vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy có sự hối thúc mình đi con đường này. Và bây giờ tôi đã hiểu được tại sao. Ông vừa nói vừa cười rất tươi. Ông cho biết vì tuổi tác nên ông thường không muốn tham dự vào các việc. Nhưng ông cảm thấy mình cần phải ký vào bản kiến nghị này. Tôi sẽ viết gì đó về bản kiến nghị và nói với nhiều người hơn về việc này, ông chia sẻ. Một người đàn ông đã dừng lại và chụp ảnh, quay video sự kiện. Khi ông ký bản kiến nghị, ông nói với một học viên rằng tôi tin tất cả những điều này là sự thật, tôi ủng hộ các bạn. Ông giải thích rằng ông đến từ Mông Cổ và biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giết hại người Mông Cổ, mà còn bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo chân thiện nhẫn. Ông nói, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm. Một cặp vợ chồng lớn tuổi cho biết họ đến từ Nhật Bản. Một học viên đã giải thích với họ về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc liên quan đến cuộc bức hại. Người chồng thốt lên, tôi thật phẫn nộ với Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy. Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời. Các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này. Cả hai vợ chồng họ đều nói rằng họ thích văn hóa Trung Quốc. Họ đánh giá cao việc các học viên phơi bày cuộc bức hại và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh John, một kỹ sư âm thanh, cho biết anh từng phải vật lộn với chứng nghiện ngập. Nhưng hai tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng nghiện của anh đã biến mất. Anh nói rằng nhờ hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giờ đây anh sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Anh nói, tôi thật may mắn khi được chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Anh kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại và không bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Sáng ngày 16 tháng 1, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức buổi luyện công tập thể tại công viên Gia Nghĩa. Khung cảnh luyện công yên bình đã thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Các học viên thường đến các điểm tiêm chủng, nơi tập trung nhiều người, để phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số học viên cũng phát tờ rơi trên các đường phố. 1. Luyện công chung tại công viên Gia Nghĩa lịch sử. Công viên Gia Nghĩa có lịch sử lâu đời với những cây cổ thụ cao chót vót và di tích văn hóa phong phú. Nhiều người thích đi bộ và tập thể dục trong công viên, và đây là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong đại dịch. Các học viên luyện công gần lối vào của công viên và những người đi làm buổi sáng trên các phương tiện qua lại có thể dễ dàng nhìn thấy họ. Cư dân địa phương đến đó để đi bộ và tập thể dục cũng nhìn thấy các học viên. Một học viên giải thích, chúng tôi cảm thấy việc nói với mọi người về Đại Pháp và những lợi ích của Pháp môn chính là thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với xã hội. 2. Phát tặng tờ rơi. Kể từ cuối năm 2021, các học viên đã đến các điểm tiêm chủng ở huyện Gia Nghĩa để phát tài liệu thông tin cho những người đến tiêm. Một số học viên cũng phát tờ rơi trên đường phố. Trong khi họ phát tờ rơi tại một khu chợ, một phụ nữ trẻ đã khen ngợi họ và nói, ngay cả trong thời kỳ đại dịch, các bạn vẫn quan tâm đến chúng tôi, Các học viên thật can đảm và quan tâm đến mọi người. Bây giờ tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi một học viên phát tờ rơi ở thành phố Gia Nghĩa, chủ một cửa hàng quần áo cho biết anh ấy đã đọc các bài báo trên mạng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, vậy mà bạn vẫn kiên trì. Pháp Luân Đại Pháp phải thực sự sâu sắc lắm. Tôi muốn tìm hiểu về môn này. 3. Học Pháp. Sau buổi luyện công chung, một số học viên đã ở lại và cùng nhau đọc chuyển Pháp Luân. Một học viên cho biết, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là phổ quát. Chúng tôi được hưởng lợi từ việc thực hành chân thiện nhẫn. Với thiện tâm, chúng tôi giới thiệu Đại Pháp tới công chúng và hy vọng mọi người có thể biết về nguyên lý của Đại Pháp. Tin tức thứ 3. Ở Đài Loan, các học viên học hỏi và chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Luật và những nơi khác ở Đài Loan đã tổ chức một buổi giao lưu. Họ chia sẻ về trải nghiệm của cá nhân trong việc giảng chân tướng với hy vọng có thể học hỏi lẫn nhau, tu luyện tốt bản thân và cứu được nhiều người hơn nữa. Bà Kim Liên đã giảng chân tướng trên Internet hơn 10 năm. Sau khi tham gia nhóm gọi điện thoại cho người Trung Quốc, bà đã có những cơ hội tu luyện mới, gồm cả những khó khăn trong gia đình. Gia đình bà sở hữu một cửa hàng sửa chữa ô tô, bà giúp trông coi cửa hàng. Khi chồng bà sửa xe, thỉnh thoảng ông lại gây tiếng ồn lớn. Hai cháu gái của bà cũng chạy chơi quanh cửa hàng. Bà Kim Liên đã khắc phục nhiều trở ngại như thế khi tham gia giảng chân tướng. Một người khác trả lời cuộc điện thoại của bà Kim Liên, nói: "Tôi là một đảng viên kỳ cựu, tôi muốn thoái đảng." Khi bà Kim Liên hoàn thành việc giúp ông ấy thoái đảng, ông đã gửi cho bà một tin nhắn trên WeChat với nội dung: "Tôi đã nói dối, tôi không phải là đảng viên." Bà Kim Liên đã gọi lại cho ông ấy và nói: "Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền ở Trung Quốc, 80 triệu người đã bị bức hại đến chết. Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm lợi. Nó đã phạm vô số tội ác. Nếu mọi người không thoái đảng thì sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của nó. Khi có động đất, lũ lụt và dịch bệnh xảy đến, tại sao có người vẫn bình an vô sự, có người lại tử vong? Vì người tốt sẽ được thần bảo hộ. Tôi nói cho ông biết điều này vì tôi muốn ông tránh được thảm họa và có một tương lai an toàn. Hôm nay ông đã lừa gạt tôi cũng như thần. Vậy thần có thể nào bảo hộ cho ông không? Ông có được an toàn hay không?" Người đàn ông đã nhận sai và xin lỗi. Bà Kim Liên hỏi ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Ông cho biết mình là đội viên đội thiếu niên tiền phong. Bà đã giúp ông từ bỏ tư cách đội viên. Ông ấy cảm ơn và cho biết ông rất cảm kích vì sự giúp đỡ của bà. Bà Bảo Ngọc, 72 tuổi, chưa bao giờ sử dụng máy tính và không biết đọc chữ tiếng Anh trước khi bà tham gia giảng chân tướng trực tuyến. Bà đã cảm động trước sự hướng dẫn kiên nhẫn của các học viên trên nền tảng giảng chân tướng trực tuyến khi họ khích lệ bà đột phá quan niệm và học cách sử dụng máy tính. Họ đã kiên nhẫn giúp đỡ bà, cuối cùng bà đã có thể tự mình sử dụng máy tính và cũng đã thuyết phục được nhiều người ở Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức của nó. Bà Bảo Ngọc cho biết mấu chốt là bà ngủ ít hơn, tinh tấn học Pháp, học thuộc Pháp để tịnh hóa bản thân và giữ vững tâm tính. Vì vậy, việc khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc của bà diễn ra suôn sẻ. Bà Mỹ Lâm chia sẻ về việc loại bỏ tính thiếu kiên nhẫn trong việc giảng chân tướng. Tiếp thu lời khuyên của các đồng tu, bà đã dán ba chữ hoãn, mạn, viên trên bàn để nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn giảng chân tướng. Bà cho biết đây cũng là để nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tự ngã và phối hợp với các đồng tu một cách vô điều kiện. Gần đây bà đã ngộ được rằng trạng thái tu luyện của bà và việc bà có đề cao tâm tính hay không đều phản ánh qua hiệu quả giảng chân tướng. Khi trạng thái của bà không tốt, rất ít người muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu có người nhận cuộc điện thoại mà không đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó, bà Mỹ Lâm cho biết bà sẽ lập tức nhận ra rằng đó là do những thiếu sót của bản thân. Bà mau chóng quy chính bản thân dựa trên Pháp và tìm những ý niệm không đúng với Pháp. Trong quá trình giảng chân tướng, bà cũng đề cao bản thân mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. ba cư dân Sơn Đông, trong đó có hai người là mẹ con, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ba cư dân thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Trần, chưa rõ tên, bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 sau khi bị cảnh sát chú ý đến vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hai ngày sau, khi bà được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe kém, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in, tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công của bà. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã dùng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, trong đó có việc in những thông điệp ngắn lên trên tiền giấy. Con gái của bà Trần là cô Vi Giang Mai đã bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát và bị giam giữ. Cùng thời gian đó, người học viên thứ ba là ông Đỗ Đại Tồn cũng bị bắt và giam ở trong trại tạm giam thành phố Tân Châu. Ông Đỗ, bà Trần và cô Vi đã bị tòa án địa phương xét xử vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Cô Vi và bà Trần mỗi người bị kết án 1 năm 6 tháng, trong đó bà Trần được phép thụ án ngoài nhà tù. Ông Đỗ bị kết án 1 năm 2 tháng. Thông tin chi tiết hơn nữa về các vụ án của họ hiện vẫn đang được điều tra. Sau đây là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một công chức không nhận quà tặng. Dưới con mắt của những người đã quen thuộc với các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc thì công chức được coi là một công việc béo bở. Trước đây, hầu hết mọi người đều không thể có được những công việc như vậy ngay cả khi họ muốn. Những công việc này dành riêng cho một số ít người có đặc quyền. Những người bình thường phải cầu cạnh họ để có được một ưu đãi nào đó, và việc này thường đi kèm với lợi ích vật chất, tức là quà tặng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng và thực sự đã xử lý một số quan chức chính phủ tham nhũng trong vài năm qua. Chính vì vậy, mọi người trở nên ít hứng thú hơn với việc trở thành công chức và những người muốn làm công việc này cũng ít hơn. Họ sợ gặp phải rắc rối và bị truy cứu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ. Lãnh đạo địa phương của chúng tôi đang tuyệt vọng tìm người lấp vào một vị trí. Vì vậy, ông ấy đã đến gặp tôi. Ông nói, tôi biết anh sẽ làm tốt. Tôi không nói gì và chỉ nhận việc. Với tôi, mọi công việc đều như nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không kén chọn công việc, vì không có công việc tốt cũng như công việc xấu. Công việc của tôi là hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn gặp khó khăn, chẳng hạn như người ốm đau hoặc người già, gia đình khó khăn về tài chính, vân vân. Những người này đã thống khổ rồi nên trong công việc của mình, trước tiên tôi phải làm theo chính sách và xét duyệt hồ sơ một cách chính xác. Thứ hai, tôi phải giúp đỡ họ nhiều nhất có thể trong phạm vi quyền hạn của mình, hoàn thành công việc một cách năng suất và hiệu quả để giải quyết các vấn đề của họ. Nhiều người muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí, thường phải tặng quà cho người xử lý đơn của họ. Mọi người đã quen làm như vậy và nghĩ rằng việc tặng quà bằng tiền cho các công chức chính phủ cung cấp dịch vụ công là điều bình thường. Không ai nghĩ đây là tham nhũng. Rõ ràng điều này là sai. Công việc của một nhân viên chính phủ là phục vụ người dân. Họ được trả lương bằng thuế thu được từ người dân và họ phải làm tốt công việc của mình. Người dân không cần phải hối lộ một công chức để được phê duyệt các dịch vụ công. Nhiều người nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí đã đến gặp tôi tại nơi làm việc hoặc nhà tôi và cố gắng đưa cho tôi hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân dân tệ như một khoản hối lộ. Trong mọi trường hợp, tôi đều từ chối đề nghị của họ và nói với họ rằng nếu đơn đăng ký của anh, chị đáp ứng các điều kiện, anh, chị sẽ có được điều anh chị muốn. Tôi ở đây để giúp đỡ anh chị. Tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh chị. Anh chị có thể yên tâm về điều đó. Nếu anh chị không đáp ứng đủ điều kiện, tôi không thể giúp anh chị. Tôi nói với họ rằng tôi không bao giờ nhận quà vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nếu không thể từ chối món quà, tôi sẽ tìm thông tin chi tiết về ngân hàng của người đó và chuyển tiền lại cho họ. Những người đến với tôi là những người nghèo khó và cần được giúp đỡ. Làm sao tôi có thể lấy tiền của họ đây? Chỉ mới gần đây, một người dân trên 60 tuổi trong làng đã nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông không thể làm việc do mắc nhiều bệnh và đã tốn rất nhiều tiền cho các đợt điều trị y tế. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ chỉnh chu cho ông và bước tiếp theo là đưa đơn lên phòng nội vụ huyện để được xét duyệt. Người đàn ông đến văn phòng của tôi và đề nghị tôi ra ngoài để chúng tôi có thể nói chuyện. Khi tôi theo ông ra ngoài, ông lấy trong túi ra một xấp tiền để đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng đẩy tay ông lại và nói: người tu luyện chúng cháu không nhận quà. Bác đừng lo, nếu bác đáp ứng đủ các điều kiện, cháu nhất định sẽ giúp bác. Bây giờ bác có thể về nhà. Ông thấy tôi thực sự không muốn tiền và đợi một lúc rồi ông mới rời đi. Một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi bị tai nạn ô tô cách đây vài năm và không thể làm các việc được nữa. Ông ấy muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông đến nhà tôi vào một buổi chiều, giải thích ý định của mình và lấy ra 1.000 nhân dân tệ. Tôi vừa đẩy lại số tiền về phía ông vừa nói: cháu sẽ xử lý đơn của bác theo quy định. Cháu sẽ làm cho bác nếu trường hợp của bác đáp ứng các điều kiện. Bác đừng lo lắng, cháu không thể lấy một xu nào từ bác. Người tu luyện chúng cháu tu luyện chân thiện nhẫn và không nhận quà. Lúc đó ông hiểu tôi nhất quyết không nhận tiền nên đã nhận lại. Việc này đã xảy ra nhiều lần. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong thế gian đầy hỗn loạn ngày nay, tôi chắc chắn đã trượt theo dòng chảy này. Ngày nay nhiều người, đặc biệt là các quan chức chính phủ chạy theo tiền bạc. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin vào chân thiện nhẫn và hiểu rằng làm điều xấu sẽ tạo nghiệp, nên dù làm gì, tôi cũng phải trọng đức. Đó là lý do tại sao tôi có thể không động tâm trước tiền bạc, không nhận quà, hành xử một cách công bằng và làm tốt công việc của mình. Nhiều người nói tôi là một người thực sự tốt vì họ hiếm khi thấy những công chức không nhận quà như tôi. Năm ngoái, Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật đã thực hiện chiến dịch xóa sổ để nỗ lực buộc các học viên đại pháp từ bỏ tu luyện. Phó trưởng phòng tại nơi làm việc nói với tôi rằng: chúng tôi biết anh sẽ không thay đổi đức tin của mình. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều năm rồi. Anh nói cho tôi về những lợi ích của môn tu luyện đi. Tôi đáp lại: nếu tôi làm công việc này trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã nhận tất cả những món quà tặng cho tôi rồi. Bây giờ tôi đã là một người tu luyện. Tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào vì tôi tu luyện chân thiện nhẫn. Và tôi hiểu rằng mục đích của cuộc sống không phải là theo đuổi tiền bạc, mà là vì một điều gì đó giá trị hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.